Bộ mặt trái đất thảm thương. Không phải là bỗng nhiên vô cớ mà giáo hội Kitô giáo nói chung và Công giáo nói riêng qua vị giáo hoàng đến từ tận cùng trái đất vào ngày 13 tháng 3 2013 đã tung ra một bức thông điệp lịch sử chưa từng có trong dòng lịch sử của giáo hội hơn 2.000 năm. Đó là bức thông điệp về hệ sinh thái liên quan đến trái đất là ngôi nhà chung của chúng sinh vật và riêng loài người. Và vì thế, bức thông điệp đầu tiên về hệ sinh thái chưa từng có trong lịch sử giáo hội này mới là một dấu chỉ thời đại mang một sứ điệp cảnh báo nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Thật vậy, nhìn vào bộ mặt trái đất hiện nay, cảm giác nguy đến nơi đã chấn động nhiều tâm hồn còn lo đến tương lai của chung nhân loại, nhất là thành phần hèn kém, nghèo khổ thường là nạn nhân cả thiên tai lẫn nhân tai. Đặc biệt là khi họ đọc thấy những lời vị giáo hoàng nói trong bức thông điệp ấy như sau. Có những khu vực giờ đây đang ở trong tình trạng nguy cơ cao ngoài tất cả những dự báo về ngày tận thế. Khoản 61 chương 1. Không còn có thể coi thường và mỉa mai những lời tiên báo về tận thế nữa. Khoản 161 chương 4. Giờ đây, chúng ta sẽ nỗ lực để vạch ra những con đường chính của việc đối thoại, có thể giúp chúng ta thoát khỏi vòng xoáy của sự tự hủy diệt hiện đang nhận chìm chúng ta. Khoản 163 chương 5. Những gì xảy ra từ lúc bức thông điệp về hệ sinh thái liên quan đến ngôi nhà chung là trái đất này được ban hành từ ngày 24 tháng 5 2015, cách đây đúng 6 năm, đã càng làm cho những lời của Ngài trở nên ứng nghiệm và khẩn trương hơn bao giờ hết. Bởi thế, nhân ngày 24 tháng 5 2021 này, ngày kết thúc năm chúc tụng Chúa Laudato Si, chúng ta hãy nhìn vào bộ mặt trái đất thảm thương của chúng ta do bàn tay lông lá quá tàn ác của chính con người chúng ta đã gây ra cho nó. Nhờ đó, mới thấy được lý do tại sao sau 5 năm của bức thông điệp Laudato Si chúc tụng Chúa này, vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội Công giáo đã ban thêm một bức thông điệp nữa. Bất khả phân ly với bức thông điệp Laudato Si, đó là thông điệp Fratelli Tutti, tất cả đều là anh em, như một sứ điệp nhắc nhở và nhắn nhủ nhân loại hãy biết đoàn kết lại với nhau để cứu vãn trái đất, để canh tân bộ mặt trái đất. Hai thông điệp về hệ sinh thái và về nhân bản này đã kịp thời xuất hiện trên bầu trời u ám tối tăm của cả ngoài thiên nhiên cũng như trong tâm linh của con người. Một bầu trời lịch sử hướng về tương lai, chẳng những không tươi sáng mà còn càng âm u mù mịt và rùng rợn hơn. Như những gì đã xảy ra trong 3 năm liền, từ năm 2019 tới nay, 2021. Thật vậy, vào cuối năm 2019, khắp năm châu đều có thiên tai. Động đất ở Nam Mỹ, lụt ở Âu Châu, châu chấu ở Phi Châu, hỏa hoạn ở Úc Châu và dịch khuẩn corona ở Á Châu. Theo dõi tin tức như thế, người viết tự đặt vấn đề và chia sẻ với gia đình cùng bằng hữu thân thiết rằng nếu cuối năm 2019 này đâu đâu cũng bị thiên tai như thế, thì sang năm 2020, tình hình sẽ ra sao đây? Quả đúng như thế, thiên tai đủ loại đồng loạt xảy ra vào cuối năm 2019 là dấu chỉ thời đại báo hiệu đại dịch COVID-19 toàn cầu chưa từng có trong lịch sử của loài người. Vào ngay thời điểm con người càng văn minh, càng vô thần duy vật, càng quay cuồng hiện sinh hưởng thụ và càng bạo loạn hận thù ghen ghét sát hại nhau. Thế rồi, sang năm 2021, trong khi đại dịch COVID vẫn còn đang khủng bố hết đợt này đến đợt khác, từ nơi này đến nơi kia, hết biến chủng này đến biến chủng kia. Chỗ này khá hơn như Hoa Kỳ và Âu Châu nhờ có vaccine. Chỗ kia lại tệ hơn như Ba Tây, Nam Mỹ và Ấn Độ, Nam Á. Vì chỉ lo kinh tế hơn là mạng sống. Chưa kể đến chiến tranh hết chỗ này đến chỗ kia như ở Miến Điện từ đầu tháng 2 tới nay. Và thánh địa trong tháng 5 2021 này, thì một loạt thiên tai đủ thứ khác bất ngờ xảy ra ở khắp nơi. Chẳng hạn như một số hiện tượng tiêu biểu sau đây. Thứ nhất, hai hòn đảo biến mất ở Nhật Bản. Thứ hai, tuyết rơi kỷ lục ở nhiều nơi trên thế giới. Thứ ba, núi lửa mạnh nhất thế giới phun trào gây hàng trăm trận động đất nhỏ ở Nam Dương. Thứ bốn, lũ lụt tồi tệ nhất 50 năm bủa vây Australia. Thứ năm, 28.000 tấn băng tan chảy trong 3 thập kỷ do biến đổi khí hậu. Thứ sáu, trái đất nóng lên, băng ở Nam Cực đang tan chảy nhanh hơn. Thứ bảy, các sông băng trên thế giới tan chảy với tốc độ nhanh kỷ lục. Thứ tám, hải lưu đại Tây Dương chảy chậm nhất 1.600 năm, viễn cảnh tận thế xuất hiện. Các anh chị vừa nghe những cái đầu đề đó mà cũng thấy là wow, không ngờ mà thế giới của chúng ta đang đi đến cái chỗ nguy hiểm như vậy hả? Mà mới đầu năm 2021 thôi đấy các anh chị ạ, chưa tới nửa năm đâu. Mà bao nhiêu thứ xảy ra cho cái trái đất của chúng ta rồi đấy. Và bây giờ em xin từ từ đọc từng tin tức cho các anh chị nghe nha. Hai hòn đảo biến mất kỳ lạ, Nhật Bản đang điều tra. Theo Tuổi Trẻ Online ngày 19 tháng 2, 2021, hai hòn đảo nhỏ Seppuku, Minami, Kojima và Shiokubi, Masiki, Miami, Kojima ở ngoài khơi tỉnh Hokkaido, phía bắc Nhật Bản đã biến mất một cách kỳ lạ. Với diện tích mỗi đảo khoảng 100 mét vuông, hai hòn đảo trên vẫn được coi là những dấu mốc để xác định lãnh hải và vùng đặc quyền y kinh tế của Nhật Bản. Tuy nhiên, gần đây, các cơ quan chức năng nước này không xác định được các đảo đó trong các hình ảnh vệ tinh và một số tài liệu khác. Vì vậy, các quan chức năng liên quan của nước này đang phải nghiên cứu về vấn đề trên. Nhật báo Yomiuri của Nhật Bản cho biết đảo Seppuku Miami Kojima gần thị trấn Nikkapu của tỉnh Hokkaido có thể đã biến mất do những thay đổi về địa hình do trận động đất mạnh năm 2018. Trong khi đó, đảo Shiokubi Misaki Miami Kojima gần thành phố Akodate, tỉnh Hokkaido được cho là đã biến mất sau khi chính quyền địa phương xây dựng một con đê đối diện hòn đảo này. Tin thứ hai, tuyết rơi kỷ lục nhiều nơi trên thế giới, theo Vietnam Express, 19 tháng 2, 2021. Khắp bán cầu Bắc từ Hy Lạp tới Mỹ đều chứng kiến tuyết rơi kỷ lục và giảm nhiệt độ ngột ngột ở những nơi vốn ấm áp vào mùa đông. Quần thể Acropolis tại Nhã Điển, Hy Lạp bao phủ trong lớp tuyết dày đặc hôm 16 tháng 2. Những trận tuyết rơi kéo dài đã khiến các phương tiện giao thông công cộng ở Nhã Điển bị đình trệ và khiến quá trình tiêm chủng COVID-19 gặp khó khăn. Mái vòm của thánh đường Hagia Sophia, thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bao phủ dưới lớp tuyết trắng hôm 17 tháng 2. Trận bão tuyết trước đó đã quét qua một số khu vực phía bắc và nội thành ở Istanbul, khiến cây cối đổ khắp thành phố trong đêm, trong khi một số khu vực còn bị cắt điện nữa. Người dân đi bộ trên đường phố giữa lúc tuyết rơi ở Jerusalem, Israel hôm 17 tháng 2. Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm người dân Jerusalem chứng kiến lớp tuyết bao phủ thành phố vào tháng 2. Tình hình thời tiết đã khiến một số tuyến đường trong thành phố tạm dừng hoạt động, trong khi việc mở cửa một số trường học cũng bị tạm hoãn. Tuyết phủ khắp thung lũng BK, miền đông Lebanon, ngày 17 tháng 2. Những cơn gió lớn đi kèm đã khiến nhiều khu vực rộng lớn ở Lebanon mất điện, trong khi lực lượng cứu hộ phải giải cứu nhiều người bị mắc kẹt trong xe ô tô phủ đầy tuyết. Một phụ nữ ở Edinburgh, bang Pennsylvania, Mỹ ăn mặc kín mít dắt chó cưng đi dạo giữa trời giá rét hôm 17 tháng 2. Cơ quan khí tượng bang của Pennsylvania dự kiến đợt tuyết rất lớn sẽ khiến phần lớn trung tâm Pennsylvania bị bao phủ bởi lượng tuyết dày từ 12 đến 20cm vào ngày 18 tháng 2. Thời tiết lạnh bất thường đã làm đóng băng các máy điện phát gió, khiến hàng triệu người dân Texas phải chịu cảnh mất điện. Tính tới ngày 17 tháng 2, ít nhất 17 người đã chết và gần 3 triệu ngôi nhà cùng các cơ sở kinh doanh ở Texas vẫn chưa có điện sau khi trải qua trận bão tuyết khắc nghiệt. Tin thứ 3, núi lửa mạnh nhất thế giới phun trào gây hàng trăm trận động đất nhỏ. Theo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 2, 2021, núi lửa Merapi, một trong những núi lửa đang hoạt động mạnh nhất thế giới, tiếp tục phun trào dung nham nóng đỏ và gây ra hàng trăm trận động đất nhỏ trên đảo Java, Nam Dương ngày 19 tháng 2. Cơ quan địa chấn Nam Dương cho biết núi lửa Merapi gần thủ phủ văn hóa Yogyakarta trên đảo Java đã phun trào dung nham gần 20 lần trong vòng 2 ngày qua và gây ra hàng trăm trận động đất nhỏ. Tháng Giêng vừa rồi, núi lửa Merapi đã phun ra những đám khói và tro bụi khổng lồ tràn xuống sườn núi. Sáng nay, 19 tháng 2, đã quan sát thấy núi lửa phun dung nham 7 lần. Cơ quan địa chấn Indonesia cho biết, dòng dung nham này đã di chuyển khoảng 700 mét về phía tây nam. Theo hãng tin AFP, lần phun trào lớn mới nhất ở núi lửa Merapi xảy ra vào năm 2010, khiến hơn 300 người thiệt mạng và khoảng 280 cư dân sống khu vực quanh đó phải sơ tán. Năm 1930, vụ phun trào mạnh nhất từ trước đến nay của Merapi đã khiến khoảng 1.300 người chết. Một vụ khác xảy ra năm 1994 cướp đi sinh mạng của khoảng 60 người. Indonesia là nước có gần 130 núi lửa đang hoạt động và núi lửa Merapi cao 2.968 mét, gần 3 cây số, là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Tin tiếp theo, lũ lụt tồi tệ nhất 50 năm bủa vây Australia, Úc Châu. Theo VN Express ngày 21 tháng 3, 2021, mưa lớn dọc bờ biển phía đông Australia suốt cuối tuần này đã gây ra đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ ở một số khu vực. Thủ hiến Claddy Berejiklian cho biết các trận mưa như chút trên khắp bang đông dân nhất Australia với khoảng 8 triệu người đã tồi tệ hơn dự báo ban đầu, đặc biệt là những khu vực trũng thấp ở phía tây bắc Sydney. Hôm qua, chúng tôi hy vọng nó chỉ là đợt mưa tồi tệ nhất trong 20 năm, nhưng giờ có vẻ là phải trong 50 năm. Nước lũ nhấn chìm một khu vực rộng lớn ở thị trấn Port Macquarie, cách phía bắc Sydney khoảng 400 km, hôm 20 tháng 3. Cục khí tượng Australia cho biết nước lũ dọc khu vực sông Hastings, ngoại ô thị trấn Port Macquarie, cách phía bắc Sydney khoảng 400 km, đã vượt kỷ lục năm 2013. Lũ lụt đã nhận chìm nhiều tuyến phố và ngôi nhà ở khu vực bờ biển bắc Sydney. Thủ tướng Scott Morrison cho biết ông thấy đau lòng vì hình ảnh nhà cửa, thị trấn và doanh nghiệp ngập trong nước lũ, đồng thời yêu cầu quân đội khẩn trương hỗ trợ. Cơ quan ứng phó khẩn cấp nhận được hơn 7.000 cuộc gọi cầu cứu và đã thực hiện khoảng 650 vụ giải cứu lũ lụt kể từ ngày 10 tháng 3. Những bang khác cũng điều động lực lượng cứu hộ tới tiếp viện. Đập Warragamba, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho phần lớn Sydney, đã bắt đầu tràn bờ vào chiều ngày 20 tháng 3. Chuyên gia dự đoán đây là đợt tràn đập lớn đầu tiên kể từ năm 1990. Thank you. tiếp theo. 28.000 tấn băng tan chảy trong 3 thập kỷ do biến đổi khí hậu, theo Tuổi Trẻ Online ngày 25 tháng 5 2021. Trong công trình nghiên cứu công bố ngày 25 tháng Giêng trên tạp chí The Cryosphere, các nhà khoa học cho biết tốc độ tan băng mỗi năm hiện nay nhanh hơn khoảng 57% so với thời điểm đó. Lượng nước do băng tan tại Nam Cực, Greenland và các sông băng trên núi trong 3 thập kỷ qua đã khiến mực nước biển trung bình trên toàn cầu dâng thêm 3.5cm nữa. Lượng băng tan từ các sông băng trên núi chiếm 22% tổng khối lượng băng thất thoát năm nay. Đồng tác giả nghiên cứu, chuyên gia nghiên cứu sông băng tại Đại học Leeds, Anh Quốc, Thomas Slater, cho rằng đây là điều đáng lưu tâm. Bởi trên thực tế, lượng băng này chỉ chiếm khoảng 1% lượng băng trên đất liền. Trên khắp Bắc Cực, diện tích băng biển trong mùa hè cũng bị thu hẹp xuống dưới mức thấp nhất từ trước đến nay. Năm 2020 chứng kiến lượng băng phục hồi trên biển của khu vực này đạt tới mức thấp thứ hai trong 40 năm qua, kể từ khi các số liệu bắt đầu được theo dõi bằng vệ tinh. Nhiệt độ khí quyển trên trái đất đã tăng 1.1 độ C kể từ thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Tuy nhiên, tại Bắc Cực, tốc độ ấm lên đã tăng gấp hơn 2 lần so với tốc độ trung bình trên toàn cầu trong 30 năm qua. Dựa vào dữ liệu vệ tinh từ năm 1994 cho tới 2017, các biện pháp đo đạc tại chỗ và mô phỏng trên máy tính, nhóm các khoa học người Anh đã tính toán được rằng thế giới mất đi trung bình 800 tỷ tấn băng một năm trong thập niên 1990. Nhưng con số này đã tăng lên 1.200 tỷ tấn băng trong vài năm gần đây. Trong báo cáo khảo sát địa chất và địa vật lý tại khu vực Alaska, chuyên gia địa chất Gabriel Walken nhận định việc tính toán cả tổng lượng băng mất đi từ các sông băng, giải băng và băng tại hai cực cũng là một cách tiếp cận đáng chú ý và cần thiết. Chuyên gia Walken cho rằng, tại Alaska, mọi người đều nhận thức rõ tình trạng sông băng biến mất, thậm chí có thể quan sát hiện tượng này bằng mắt thường thôi. Và tin tiếp theo, trái đất nóng lên, băng ở Nam Cực đang tay chẩn nhanh hơn, theo Tuổi Trẻ Online ngày 25 tháng 5 2021. Đây là kết quả nghiên cứu được một nhóm nhà khoa học châu Âu công bố ngày 12 tháng 12. Từ trước đến nay, các nhà khoa học mới tập trung nghiên cứu mảng băng ở phía tây của Nam Cực. Những nghiên cứu gần đây cho thấy biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây tan chảy nhiều diện tích lớn của mảng băng tại đây. Trong khi đó, mảng băng khổng lồ ở phía đông Nam Cực vẫn được xem là ổn định hơn vì đây là khu vực có nhiệt độ thấp hơn và độ cao lớn hơn. Mảng băng ở đông Nam Cực thậm chí còn được cho là tiếp tục mở rộng nhờ có thêm thềm băng vững chắc nối giữa đại dương và thềm đá ngăn không cho mảng băng trên bề mặt tan trượt ra biển. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy mảng băng ở phía đông của Nam Cực bị ảnh hưởng bởi hiện tượng trái đất nóng lên. Bằng cách kết hợp dữ liệu vệ tinh và đo đạc trên thực địa, các nhà khoa học Hà Lan, Bỉ và Đức đã phát hiện ra rằng miệng hố trên thềm băng Vua Buron ở đông Nam Cực không phải là dấu vết va chạm với thiên thạch như các nghiên cứu trước kia chỉ ra. Các nhà khoa học chỉ ra rằng nguyên nhân do các hiện tượng băng trên bề mặt bị soi mòn bởi gió mạnh mang hơi nóng, khiến cho ánh nắng mặt trời bị hấp thụ thẳng vào sâu trong thềm băng thay vì phản xạ ngược vào trong không trung. Trong khi đó, qua các thập kỷ gần đây, đại dương đã hấp thụ phần lớn nhiệt lượng tỏa ra bởi hiện tượng trái đất nóng lên. Việc nhiệt độ tăng lên ở cả trên và dưới bề mặt băng tạo thành các vết nứt trong kết cấu vững chãi của thềm băng và khiến các mảng băng phía trên càng dễ bị tổn thương, ngay cả đối với khu vực phía đông của Nam Cực. Lượng băng của Nam Cực nếu tan chảy hết có thể làm mực nước biển dâng lên hàng chục mét và làm cho bản đồ của lục địa trên trái đất sẽ phải được vẽ lại. Báo cáo vừa công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng những quốc gia nhỏ nhất sẽ lại phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng nước biển dâng cao. IMF đã khảo sát 34 nước đang phát triển có dân số dưới 1,5 triệu người tại châu Phi, châu Á, Thái Bình Dương, khu vực Caribe và nhận thấy khoảng 10% trong số này phải gánh chịu hiện tượng thiên tai cực đoan có sức tàn phá trên 30% tổng sản lượng kinh tế. Còn tiếp, các sông băng trên thế giới tan chảy với tốc độ nhanh kỷ lục. Cũng theo Tuổi Trẻ Online ngày 24 tháng 5 2021, kết quả nghiên cứu của khoa giám sát sông băng thế giới thuộc trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ công bố trên tạp chí Sông băng ngày 3 tháng 8 cho biết các sông băng trên toàn thế giới đang tan chảy với tốc độ nhanh kỷ lục. Sau khi thu thập dữ liệu từ hơn 30 quốc gia, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng trong thập niên đầu của thế kỷ 21 này, các sông băng đã tan chảy nhanh gấp 2 đến 3 lần so với mức trung bình ghi nhận trong thế kỷ trước. Chuyên gia Jeff nhấn mạnh rằng nếu tiếp tục với tốc độ tan như dự kiến, thì trong tương lai, các sông băng sẽ tiếp tục bị tan chảy ngay cả khi nhiệt độ được giữ ổn định. Trong khi đó, trái đất đang càng ngày càng nóng lên. Nghiên cứu trên được tiến hành dựa trên các dữ liệu được thu thập hơn 120 năm về sự thay đổi của các sông băng. Theo đó, Khoa Giám sát Sông băng Thế giới của Trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ đã phối hợp công việc với các nhà nghiên cứu từ các quốc gia trên thế giới để tổng hợp dữ liệu quan sát dòng sông băng. Tin cuối cùng, Hải lưu Đại Tây Dương chảy chậm nhất 1.600 năm. Viễn cảnh tận thế xuất hiện. Theo Tuổi Trẻ Online ngày 25 tháng 5 2021, hệ thống hải lưu Đại Dương Tây suy yếu nhất trong hàng ngàn năm qua đang làm dấy lên những lo lắng về tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp và ngày càng trở nên trầm trọng. Viễn cảnh đại dương tê liệt đang ở ngay trước mắt. Theo kết luận từ một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Geoscience, các hải lưu ở Đại Tây Dương đóng vai trò quan trọng trong việc phân bố lại lượng nhiệt trong hệ thống khí hậu của trái đất. Trong bộ phim The Day After Tomorrow, tựa tiếng Việt là Ngày Kinh Hoàng, năm 2004, khi các dòng hải lưu đột ngột ngừng chuyển động, siêu bão đã nổi lên toàn cầu, phá hủy các công trình và đẩy nhân loại đến ngày tận thế. Bộ phim viễn tưởng này dựa trên các kiến thức khoa học có thật nhưng phóng đại hậu quả để ăn khách. Theo đài CBS News, nếu hệ thống hải lưu đột ngột ngừng chuyển động, bão có thể xuất hiện nhưng không đến mức tàn khốc như trong phim. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ có tác động tiêu cực lên trái đất vì hiện tượng này là không thể tránh khỏi. Điều đáng lo ngại là hệ thống hải lưu Đại Tây Dương đang bắt đầu chậm lại và hiện đang chảy chậm nhất trong vòng 1.600 năm qua. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân một phần của tình trạng này có liên quan trực tiếp đến hiện tượng ấm lên toàn cầu, vì băng tan dẫn đến sự mất cân bằng ở vùng biển phía Bắc. Điều này làm dấy lên những lo ngại rằng nếu con người không thể kiểm soát hiện tượng nóng lên toàn cầu, một lúc nào đó hệ thống các dòng chảy có thể đạt đến điểm giới hạn. Các mô hình khí hậu toàn cầu có nguy cơ trở nên hỗn loạn. Đài CBS trích dẫn nghiên cứu ngày 25 tháng 2. Dòng hải lưu Gulf Stream hay dòng vịnh ở khu vực Đông Duyên Hải Mỹ là một phần không thể thiếu của hệ thống dòng chảy này, được biết đến với tên dòng đối lưu kinh tuyến Đại Tây Dương hay AMOC. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy dòng hải lưu Gulf Stream đã di chuyển chậm hơn 15% kể từ năm 1950, một sự suy yếu chưa từng có trong vòng một thiên niên kỷ qua. Nếu con người tiếp tục phớt lờ một hiện tượng nóng lên toàn cầu, tốc độ di chuyển của Gulf Stream sẽ chậm lại từ 34% đến 45%. Một trong những hậu quả dễ thấy khi hải lưu chảy chậm là mực nước biển dâng cao, ví dụ như miền Đông Duyên Hải Mỹ. Theo bà Luce Siza, nhà vật lý khí hậu tại Đại học Mannox ở Ái Nhĩ Lan, khi dòng chảy chậm lại, nước có thể tích tụ nhiều hơn dẫn đến mực nước biển dâng cao đe dọa các thành phố New York và Boston. Kính thưa quý anh quý chị, đó là những cái tin tức có thật đã được đăng tải. Em xin trích lại để nói lên cái vấn đề là bộ mặt trái đất của chúng ta rất là thảm thương rồi đấy. Bị đủ mọi thứ thiên tai. Nào là đảo biến mất, rồi nào là tuyết rơi kỷ lục, rồi núi lửa, rồi lũ lụt, rồi băng tan, các con sông tan chảy, rồi hải lưu đại dương chảy chậm lại. Tất cả những cái đó là những cái kỳ lạ, những cái không hợp với tự nhiên. Và nếu mà đã không hợp với tự nhiên, sẽ là những cái khủng hoảng, những cái biến động, những cái báo động rất là nguy hiểm. Bởi thế nên chúng ta thấy không lạ gì, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chúng ta là giờ đây chúng ta sẽ nỗ lực để vạch ra những con đường chính của việc đối thoại, có thể giúp chúng ta thoát khỏi vòng xoáy của sự tự hủy diệt hiện đang nhận chìm chúng ta. Sở dĩ Đức Thánh Cha nói tự hủy diệt là vì chính bàn tay lông lá của con người đã làm cho trái đất này nó như vậy đấy. Do đó nên em đã từng nói, bây giờ thiên tai cũng chính là nhân tai. Nhân tai và thiên tai đồng nghĩa với nhau. Thiên tai do chính con người gây ra, chứ không phải là tự nó xảy ra như vậy. Nếu con người không gây ra, nó không xảy ra. Và càng ngày càng xảy ra nhiều, càng ngày càng xảy ra mạnh mẽ hơn, khủng khiếp hơn, phá hoại nhiều hơn. Và vì thế nên Đức Thánh Cha đã cảnh báo, có những khu vực giờ đây đang ở trong tình trạng nguy cơ cao, chưa kể đến tất cả những dự báo về ngày tận thế đấy. Rồi cái gì nữa? Không còn có thể coi thường và mỉa mai những lời tiên báo về ngày tận thế nữa. Nguy hiểm lắm rồi các anh chị ơi. Mà con người vẫn như là chẳng có thấy như vậy. Vẫn coi cái ghế chính trị của mình là trên hết. Ngày đó bao giờ mới xảy ra, mình cứ hưởng thụ đã, mặc cho thế hệ sau nó chết mặc bay. Đấy, chúng ta thấy cái thế giới bây giờ không? Ích kỷ hưởng thụ như vậy đấy, thì chúng ta thấy là cái hậu quả không thể thoát được. Đó là Thiên Chúa bao giờ cũng tha thứ. Con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Và vì thế nên thiên nhiên bây giờ nó đang trả thù lại con người. Chúng ta hãy cầu nguyện tiếp tục và hãy lắng nghe những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để chúng ta chẳng những thức dậy mà còn đáp ứng những gì có thể cho cái trái đất của chúng ta đây được trở thành nơi xứng đáng cho toàn thể anh chị em nhân loại chúng ta sống, cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Amen.